ะโมอาหิดาปะ
อาหิดาปะ
có nhiều phương pháp phổ biến khác nhau, không phải là giống nhau. Mỗi một pháp môn có một cách hộ niệm khác nhau. Ta đang nói về hộ niệm
là nhắm đến hộ niệm trợ duyên cho người bệnh được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì ta chỉ nên nghiên cứu áp dụng những phương thức của Tịnh Độ Tông mà hộ niệm cho người bệnh thì mới đúng. Nếu chúng ta nghiên cứu những cách hộ niệm của các pháp môn khác áp dụng vào thì lệch đi con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là cái điều mà chúng ta cần phải chú ý cho kỹ. Tại vì nên nhớ, chỉ có pháp môn Di Đà Tịnh Độ mới dẫn dắt chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn các pháp môn khác, người ta có cái đường hướng tu riêng, cho nên cảnh giới của họ đi cũng có thể khác. Chính vì thế mà chúng ta không nên sợ ý áp dụng, nhiều khi có thể thất bại. Dù là những pháp môn đó trong Phật giáo, ví dụ cụ thể như các vị tu về thiền định, thực tế là họ tu để chứng đắc A-la-hán quả, tứ thánh A-la-hán. Thì cái phương pháp của họ là phá nghiệp hoặc để chứng từng cấp, từng cấp, từng cấp, sau cùng vượt qua tam giới. Còn pháp môn niệm Phật là không phải giúp cho người niệm Phật chứng thánh quả A-la-hán, mà giúp cho một người niệm Phật sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thấy hai cái khác nhau. Tu thiền thì thường thường là phá tất cả hình tướng. Cho nên trong thiền có cái câu là phùng Phật, sắc Phật, phùng ma, sắc ma. Thường thường các vị đó tu không có chấp nhận một sự gia trì nào mà tự mình chứng đắc để vượt qua sanh tử luân hồi. Nếu mà chúng ta sơ ý nghiên cứu những cách khai thị, những cách hỗ trợ của thiền tông vào để mà trợ niệm cho người vãng sanh thì nhất định sẽ sai. Vì ta không thể nào nói bà ơi, bà thấy A-di-đà Phật tới là sát liền. Nói vậy là sai. Tại vì chúng ta nương theo đại nguyện của A-di-đà để đi về Tây Phương. Mà Phật nói là bà ơi, bà thấy A-di-đà Phật tới, A-di-đà Phật hiện giống y hệt như bức hình người ta treo trước mặt bà. Bà hãy theo A-di-đà Phật về Tây Phương Cực Lạc, không được theo một người nào hết. Quý vị thấy rõ rệt chưa? Khác nhau trong đó, không phải giống nhau đâu. Có nhiều vị đi hộ niệm cho người ta vãng sanh mà sơ ý ứng dụng những cái pháp hộ niệm của Mật Tông để trợ niệm cho người vãng sanh, coi chừng cũng sai. Tại vì Mật Tông có nhiều cái cách giống như là chiêu hồn, rất là bí mật, mình không biết đâu. Nếu mình đọc một sách nào đó, người ta chỉ phương pháp nào đó, mình áp dụng vô, sai liền. Mình chỉ được quyền áp dụng những phương thức đó nếu thực sự có những người tu về Mật Tông chỉ điểm cặn kẽ, mình mới được áp dụng. Chứ nếu mà nghiên cứu vào sách vở áp dụng, mình nói một câu sai liền. Ví dụ như bên Mật Tông nói A-di-đà Phật, mặt của ngài đen, mắt của ngài to như cái đèn pha chiếu tới, làm cho mình sợ lắm. Đó là A-di-đà Phật đó, nhào vào đi. Mình nói cái cảnh giới này với người niệm Phật nhất định sai liền. Tại vì cái cảnh giới của người tu tịnh độ, mình nhìn coi A-di-đà Phật hiện tự, Quán Âm Thế Chí hiện tự, quang minh của Ngài nhu nhuyễn, khác với quang minh của những vị tu theo mật tông. Xin thưa thực với chư vị, hôm nay chúng ta không phải là bàn về vấn đề hào quang cảnh giới, nhưng mà thực ra tất cả đều là tại vì pháp tu. Pháp tu như vậy cho nên phải ứng ra cảnh giới như vậy. Pháp tu niệm Phật cầu về Tây Phương là pháp tu hiền hòa, chí thành, chí kính. Cho nên chúng ta luôn luôn ra đi trong ánh quang minh nhu nhuyễn hiền hòa, và A Di Đà Phật xuất hiện cũng hiền hòa, Quán Âm cũng hiền hòa. Chứ nếu mà ta đi theo con đường gọi là diệt nghiệp thì chúng ta thấy Quan Thế Âm khác, cũng giống như chúng ta xuống dưới địa ngục, Ngài Quan Thế Âm ứng hiện ra khác, không phải là hiện đâu. Ngài thè cái lưỡi đó thế này phu một cái đứa ào 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 tuôn ra, bên cạnh Ngài có một cái kiếm. Khác nhau, tất cả đều là khác nhau, tất cả đều là do tâm chúng ta ứng hiện ra hết. Tại vì cái tâm quá cay nghiệt, Ngài phải ứng ra như vậy mới trị được những con người cay nghiệt. Còn chúng ta đi về Tây Phương là đi về cảnh giới hiền hòa, thanh tịnh, gọi là cảnh giới thanh tịnh của A Di Đà Phật. Nhất định ta không thể được quyền nghiên cứu lung tung để áp dụng vào khi khai thị hướng dẫn cho người bệnh. Quý vị nên nhớ cho kỹ. Trong quá khứ Dòm có gặp một cái phương pháp hộ niệm như thế này, nhưng mà không dám áp dụng. Mà vừa mới đây thì có những vị đã nói ra là có những người áp dụng. Thì xin thưa là Dòm nói trước, nói sai Dòm không dám nói sai, mà nói đúng thì Dòm không dám nói đúng với phương pháp trợ niệm của Tịnh Tông. Tại chúng ta tu pháp môn nào, chúng ta phải áp dụng đúng pháp môn đó, không thể nào sơ xuất được. Có cái cách trợ niệm là như thế này. Người ta bày cho là cái người mà sắp chết đó, mình lấy cái hai cái ngón tay đặt vào cái mạch, động mạch tại cổ. Hè, máu mà chảy lên thì mở ra, mà máu chảy xuống chặn lại. Không biết là quý vị đó có cái học bác sĩ hồi nào không biết, mà lại bày cho cái phương pháp vậy. Giờ quý vị để thử coi có biết lúc nào nó chạy lên, lúc nào chạy xuống, tôi không biết. Tôi không biết cho nên tôi không dám chạy. Và nói khi mà lúc mà lâm chung đó là phải khui một cái điểm gì đó, minh quang gì đó, định quang gì đó tại cái chớp đỉnh này cho nó chảy máu ra, để cho thần thức nương vào đó, nương theo cái máu chạy lên đầu rồi từ trên đầu xuất ra luôn. Đó là một cái pháp hộ niệm của một cái phương pháp tu khác, không phải của Tịnh Tông. Cho nên Dòm nhất định khuyên, nếu mà không nghiên cứu kỹ áp dụng vô thì lỡ có chuyện gì chư vị tự nhận lấy nhân quả. Còn Dòm đã nói sẵn sàng là chỉ ứng dụng đúng theo lời tổ của Tịnh Độ Tông để chúng ta hộ niệm, tuyệt đối không được quyền ứng dụng bất cứ một cái phương pháp nào, dù là phương pháp của Phật giáo. Tại vì mình nên nhớ 84,000 pháp môn, trùng trùng điểm điểm vô lượng vô biên pháp môn đều là khí lý, nhưng mà cái cơ gọi là căn cơ của người học Phật là ứng dụng vào đại nguyện của A Di Đà Phật đưa phàm phu về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta phải có khí cơ, khí lý đàng hoàng. Khí lý là đúng kinh Phật, nhưng không khí cơ chúng ta không dám áp dụng. Học pháp môn nào chúng ta phải đặt nghiên cứu một cái phương thức đó, một cái lời kinh đó ứng hợp đúng vào cái pháp môn chúng ta tu thì tự nhiên chúng ta thành tựu. Nếu mà không ứng dụng thì chúng ta thường thường lỡ cỡ làng càng, không biết đường nào là đúng, đường nào là sai. Tại vì một cái pháp đúng với một cái người tự lực, nhưng lại sai với người nhị lực là cầu vãng sanh. Một cái pháp đúng với người cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà lại không hợp với một người muốn tu trở lại làm ông tiên, trở lại làm ông thần, trở lại trên cảnh trời. Tất cả đều nó có cái quy luật hết. Mong cho chư vị hiểu, đừng nên sợ ý. Cũng có một vị nói với Yom là ở một chỗ nào đó, khi mà đi hộ niệm vãng sanh thì người hộ niệm lại dùng cái chưởng lực gì của mình, đặt cái chưởng lực đó trong cái bàn tay, đặt vào cái lòng bàn chân của người bệnh, dùng năng lực gì đó đẩy hơi nóng lên. Thì Yom cũng nói thẳng là Yom đã nghiên cứu rất kỹ trong tài liệu hộ niệm của Tịnh Tông, chư tổ để lại hoàn toàn không có nói đến phương pháp này. Như vậy thì chúng ta đang học là học đưa người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, niệm câu A-di-đà, tức là chúng ta đi về cảnh giới của A-di-đà Phật, tức là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì nhất định chúng ta phải áp dụng những gì của chư tổ trong Tịnh Độ Tông để lại, những gì của đại nguyện Đức A-di-đà Phật cho phép, chúng ta cứ y giáo phụng hành. Đức Thế Tôn dạy như thế nào trong Tam Kinh Tịnh Độ, Ngũ Kinh Tịnh Độ đều có nói rõ rệt. Chúng ta phải y cứ cho đúng quy, không được sơ suất mà tạo ra những cái chuyện không tốt. Có một vị nữa nói rằng có người cũng áp dụng trong kinh hay phương pháp nào đó, khi đi hộ niệm lại dùng cái lực của mình điếm huyệt vào cái thân thể của người chết, và dây huyệt, tức là những người mà khí công đồ sau đó dây huyệt, thì đây là một cái phương pháp hoàn toàn không cho phép trong pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông. Vì pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông ngăn cấm tuyệt đối trong vòng 8 giờ không được đụng chạm đến thân thể của người ra đi. Đó là cái xin nhắc lại chư vị nắm cho vững. Trong pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông cấm tuyệt đối những người thân nhân, những người bà con, những người hộ niệm than khóc ồn náo rơi lệ trước mặt người sắp ra đi. Khi chết rồi cũng không được khóc luôn. Lại có những phương pháp nói ta phải khóc cho nhiều, níu kéo gì đó, ba hồn chín vía gì đó, có người đó cho nhiều để cho người đó được lên cảnh trời, nghe đó gì đó. Cũng có pháp nói như vậy. Thì những phương pháp này hoàn toàn đi ngược với những lời khai thị chỉ dạy của chư tổ sư và những sách của Tịnh Độ Tông để lại. Cho nên xin chư vị nhất định khi mà quý vị muốn đưa người vãng sanh về Tây Phương thì nhất định phải y cứ vào kinh điển luận khai thị của chư tổ trong Tịnh Độ Tông mà thực hiện, không nên thêm cũng không nên bớt. Nếu mình thấy một người nào nó hay quá mình thêm vào coi chừng sai. Tại vì hiện tại thế gian này có những người mang danh là học Phật nhưng mà thực ra họ tu theo cái đường gọi là quý thần đạo rất nhiều. Xin thưa thẳng với chư vị, quý thần đạo là như thế nào? Thường thường là dùng những ngái, những bùa, những chú, những cái phép gì đó để mà dẫn dắt con người lên cánh trời, cánh thiên, cánh địa gì đó, cánh mẫu gì đó nhiều lắm. Nói như vậy chắc chưa vị hiểu. Mặc dù cái chùa đó là chùa hình thức là Phật giáo, mà bên cạnh cái đó vẫn có những cái họ dẫn đi con người vào trong cánh gọi là quỷ thần. Nếu mà chư vị đọc trong kinh Lăng Nghiêm ra thì rõ ràng y hệt, không sai không khác. Và khi họ đã đi con đường quỷ thần thì chắc chắn họ dẫn chúng sanh theo con đường quỷ thần đó. Nên nhớ quỷ thần cũng có phước báu nhưng mà vẫn còn trong tam giới, không phải là ra ngoài tam giới. Cho nên mong cho chư vị khi mà nghe những lời này, cố gắng chúng ta nên y giáo phụng hành lời tổ, làm cho đúng, đừng nên sơ suất mà dẫn chúng sanh đi sai được. Nhiều cái nhân quả này cũng khá nặng, không phải là thấp đầu. Mong cho tất cả chúng sanh có duyên đều được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.